Câu số 3 là dễ nhất nên chúng ta phải đi nhanh nhé. Đức Giêsu có coi trọng lòng hiếu thảo, hiếu thảo tức là con đối với cha mẹ, và tình phụ tử mẫu tử là cha mẹ đối với con, đúng không ạ? Đấy, thế thì anh chị em thử xem là đi có coi trọng điều đó không? Dễ, nên câu này rất dễ. Nên vâng, thế mời bạn đọc ạ. Vâng, lại vâng. Đọc Matthew 15 4 đến 6 và 19 19 để xem Đức Giêsu có coi thường cái giới răn mà mình hay gọi là giới răn thứ mấy, thứ tư nhỉ? Vâng, thứ tư ấy. Vâng.
Matthew 15 4 6. Quả thế Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng lên Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Matthew 19:19. Ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.
Vâng, như thế anh chị em có thấy Đức Giêsu nhắc lại những giới răn không? Anh chị em có thấy Đức Giêsu nhắc lại những giới răn mà nằm trong cựu ước đấy? Đấy. Vâng, trong cựu ước là đấy con nhắc đến, và nhất là 19:19 anh chị em nhìn thấy là Ngài nhắc lại rất là rõ. 19:19 Ngài nhắc lại thí dụ như là sách Xuất Hành chương 20 là 10 điều răn ấy. Trong 10 điều răn là có điều răn thờ cha kính mẹ. Sách Đệ Nhị Luật thì cũng có, Lê Vi cũng có. Nói chung là trong cựu ước đều đề cao chuyện thờ cha chính mẹ. Và anh chị em biết kỳ trước tụi mình đã học rồi, ai mà nguyền rủa cha mẹ thì có thể bị xử tử. Người Do Thái rất quý cái việc thờ cha kính mẹ, có khi còn mạnh hơn chúng ta đấy. Vâng, thành ra như vậy thôi, không cần phải nói trả lời. Anh chị em biết là Ngài quý cái tình giữa con cái đối với cha mẹ, và Ngài cũng quý cả cái mối tình phụ tử là giữa cha với con, hay mẫu tử là mẹ với con. Có nên nói gì về Đức Giêsu với mẹ Maria không? Vâng, và Đức Giêsu đã sống, đã lớn lên ở Nazareth mấy chục năm, và đến giây phút cuối đó, đấy từ lúc đầu đến lúc cuối cuộc đời Đức Giêsu có cái bóng dáng của Đức Mẹ, dù ở Cana hay ở Thập Giá hay Đức Mẹ đến thăm đấy chẳng hạn. Và anh chị em cũng thấy là Đức Giêsu cũng có một chút giằng co giữa cái việc là mình thương mẹ mình chứ, thương mẹ mình, và một đằng khác Đức Giêsu cũng con nên nói với anh chị em câu này không? Đó là Đức Giêsu chính là người đã đặt Thiên Chúa lên trên. Trên ai ạ? Trên ai ạ? Trên cha mẹ. Đúng đấy, đây. Như thế anh chị em thấy tôi câu này không có trong chương trình của tôi, bỗng nhiên tôi thấy như thế. Lúc nãy Đức Giêsu nói nhớ hay chưa? Là phải đặt, phải yêu anh tôi này hơn yêu những người ruột thịt cha mẹ. Chính Đức Giêsu đã sống điều này. Chính Đức Giêsu đã đặt Thiên Chúa lên trên cha mẹ. Và chính vì thế nên trong đền thờ năm 12 tuổi, Đức Giêsu nói với cha mẹ: Thế cha mẹ không biết con phải, có chữ phải, phải là cái Thiên Chúa bạn, phải gì ạ? Phải ở nhà cha con sao, hay là phải làm việc cho cha con sao? Và đấy là việc quan trọng ạ. Và vì thế nên cha mẹ phải biết điều đấy và tôn trọng con vì điều đấy ạ. Và như thế Đức Giêsu cho thấy rằng có một cha trên trời, và cha ấy lớn hơn cha ở dưới đất ấy. Đấy. Và Đức Mẹ với Thánh Giuse lắc đầu, này khó hiểu quá, hơi khó hiểu. Và Đức Giêsu suốt đời sống như thế đấy, suốt đời sống là hiếu thảo với cha mẹ, nhưng Ngài vẫn có lúc Ngài phải chọn lựa cái chọn lựa để đặt Thiên Chúa lên trên, chứ không thể làm khác được. Tôi hay nghĩ, lần trước nhắc anh chị em rồi, tôi hay nghĩ đến ngày mà Đức Giêsu nói, trong phúc âm không nói, nhưng mà tôi tin là ngày đó có, ngày Đức Giêsu nói với Đức Mẹ: Mẹ ơi, con phải chia tay mẹ rồi. Năm bao nhiêu tuổi? 33 tuổi chăng? Đấy. Đức Giêsu chết năm 36, 37. Năm 33 tuổi: Mẹ ơi, con đã ở với mẹ khá nhiều năm, bây giờ thì cha con gọi con đi, con phải đi thôi. Và nếu Đức Mẹ chỉ có một mình Đức Giêsu như con một thì bỏ đi như thế là khó đành lòng đấy. anh chị em có đồng ý không? Khó đành lòng đấy, đấy không có dễ đâu. Đấy, thế thế khác. Và ngay cả việc Đức Giêsu chết như thế, thì cái chết như thế cũng đụng với Đức Mẹ chứ. Nếu Đức Giêsu mà nói là thôi mình đừng có chết, mình chết mẹ mình buồn lắm, thế thì mình không chết à? Như thế đấy không phải là ý của Thiên Chúa Cha. Thành ra Đức Giêsu cũng phải chấp nhận rằng thôi thì mình đi con đường này, con đường rất khó này, mẹ mình sẽ rất đau vì không có người mẹ nào muốn đi đám tang của đứa con còn trẻ như thế. Không người mẹ nào muốn, chỉ muốn con nó đi đám tang mình chứ không ai muốn đi ngược lại. Vâng. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời. Để nói thế để anh chị em hiểu là Đức Giêsu khi dạy ngài có sống đấy, ngài có sống. Tôi không dám nói với anh chị em một câu khác, nhưng mà anh chị em biết là Đức Giêsu có thể đã làm cho Đức Mẹ phải chấp nhận những cái chuyện này chuyện kia đó. Vâng. Thế thưa anh chị em, như vậy bây giờ lúc nãy vừa rồi chúng ta mới thấy là Đức Giêsu coi trọng cha mẹ tình ruột thịt, nhưng Thiên Chúa trọng hơn. Như thế ông Richie, một ông dòng tên đi giảng ở bên Trung Quốc, ông ấy về sau này Alexander Roth cũng tiếp tục làm. Ông đã phân ra ba loại cha. Cha thứ nhất gọi là thượng phụ, đó là Thiên Chúa. Thứ hai là trung phụ, là các vua. Thứ ba hạ phụ, bố của mình, cha của mình. Thế thôi. Và ông ấy cũng phân vài cái phân biệt này hay, và người Trung Quốc rất thích ấy. Rất thích là bởi vì có bảo, đâu có bảo rằng là không được vâng lời vua đâu, vâng quá thì chứ đấy, nhưng mà cũng không có nói là không vâng lời bố mẹ. Nhưng ý muốn nói là khi mà có xung đột giữa ông này với ông kia thì ta vâng lời ông trên. Anh chị em hiểu không? Nếu giữa một đằng vua phán thế này mà Chúa lại phán thế kia thì ta vâng lời Chúa. Nếu bố của tôi phán thế này mà vua phán thế kia thì tôi vâng lời vua. Thế thôi. Còn nếu mà không ai đụng thì cả thì tôi cứ vâng lời bố tôi thôi. Anh chị em đồng ý không? Thì tôi cứ vâng lời thôi, bình thường. Đấy, thành ra cái phân biệt này cũng khá hay ạ. Và người Trung Quốc chấp nhận đạo Công giáo một cách khá dễ, bởi vì họ thấy rằng chúng tôi đâu có bảo người ta là đừng vâng phục vua đâu. Vâng, chúng ta đi qua số 4 à anh chị em. 10:38, như vậy câu vừa rồi cũng hay đấy. 10:38, đấy, vâng. Tại sao để xứng đáng với Thầy Giêsu, người môn đệ phải vác thánh giá của mình và đi theo Thầy? Người vác thánh giá theo chân Chúa phải hy sinh những gì? Câu này ai cũng nói cũng được, bởi vì cái có kinh nghiệm thì nói được ngay.
Dạ thưa cha, Matthew 10:38, ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy.
Hết vậy thôi á? À, như vậy là hết rồi phải không ạ? Đã. Còn gì nữa? À vâng, thế thì vâng, thế bạn trả lời đi ạ. À, vâng. À, tại sao để xứng đáng với Thầy mà tôi lại phải vác thánh giá, chữ một chữ quan trọng của mình đấy. Anh chị em mà quên chữ đấy thì là phiền to đấy. Anh chị em chỉ cái chữ của mình thôi đủ anh chị em cầu nguyện. Tại chúng ta khi suy niệm về thánh giá, chúng ta cứ suy niệm một cách chung chung thôi. Mà thánh giá thì không chung chung ạ. À, thánh giá là cái gì rất cụ thể. Thánh giá là thánh giá của cái người ấy. Từng chị ngồi đây đều có những thánh giá rất riêng và không giống nhau. Đấy, thế thì bạn con thử trả lời con này dễ, và ai cũng nói được. Tại sao để xứng đáng thì lại phải vác thánh giá của mình và đi theo nữa?
Dạ thưa cha, theo con là để xứng đáng với Thầy thì tại vì Thầy cũng đi rồi nên là mình phải đi giống như Thầy, chứ mình đi sai thì không phải là đi theo Thầy mà là đi theo ai á. Rồi thánh giá của con là phải vác thánh giá của mình, chứ không vác thánh giá của mình thì không đi theo được, bởi vì cái thánh giá của mình là thánh giá khó nhất để mà vác á. Nên là con nghĩ Thầy đã vác được thì mình cũng phải vác thôi. Không biết à.
Vâng, cảm ơn ạ. Tôi mời anh Châu ạ, có được không ạ? Đây, mời anh Châu ạ. Anh Châu có nhiều ý đặc biệt. Tại anh có phải vác thánh giá đấy chứ, tôi nghĩ anh cũng có đấy. Vâng.
Thưa cha, tất cả các phàm nhân, mọi người đều có cái thánh giá riêng để vác. Mà nếu mình viện vào cái cớ là cái thánh giá của mình nó nặng quá mà nó cản trở cái sự mà đi theo chân Chúa Giêsu thì cái đó nó không hợp lý.
Tức là ý
và mình cũng không xứng với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã vác cái thánh giá, không có ai mà nặng bằng để cứu độ mình, mà mình lại viện cớ cái thánh giá mình nặng quá, mình không theo được thì mình không xứng.
Vâng, cảm ơn anh. Đấy.
Thưa cha, mình phải vác thánh giá của mình, tại vì mỗi người đều có thánh giá và thánh giá của mỗi người đều khác nhau, đâu có ai vác cho mình, cho dùng cho nhau được.
Có chứ, có người vác dùm đấy. Vâng. Vâng, thưa anh chị em, thứ nhất là mỗi người chúng ta đều có thánh giá riêng của mình, nhưng chúng ta rất được mời gọi vác thánh giá cho nhau. Đó là ông nào ấy nhỉ? Ông nào ạ? Ông Simon, người ở đâu ấy nhỉ? Ở Kyrene là ở cái thành phố nào ạ? Ở đâu ạ? Anh chị em có nhớ không? Ở bên nước nào nhỉ? Ai Cập ạ? Đấy. Ai Cập và ở nền chi phía Bắc ạ? Đấy. Thế thì ông ấy vác thánh giá cho Đức Giêsu. Và như thế tôi chỉ nhắc anh chị em là mỗi người chúng ta có thánh giá, và thường là chúng ta không vác nổi đâu. Chúng ta chỉ vác nổi nhờ hai điều. Thứ nhất, nhờ ơn Chúa. Thứ hai, nhờ người ngồi kế bên mình, nhờ những người ở với mình. Anh chị em, tự mình không vác nổi. Và như thế Chúa, như thế mỗi người chúng ta đều cần đến nhau. Anh chị em, cái thú vị, nếu anh chị em mà nắm được câu này, anh chị em sẽ sống rất dễ thương với người khác đấy. Bởi vì anh tới này, anh ấy có thánh giá, anh không vác được, anh không vác được, anh ấy vất vả lắm đấy. Thành ra, hay là không phải luôn luôn vất vả, nhưng có lúc anh ấy cảm thấy anh chỉ muốn quẳng thôi. Có lúc anh nói là tôi chịu hết nổi rồi, trời ơi. Đấy, thế mà chính lúc đó anh ấy rất cần có một người vác dù anh, để anh được nghỉ một tí thôi. Và khi anh nghĩ được một chút, anh nói bây giờ thì tôi tiếp tục được. Thế nên tôi xin anh nhớ, anh chị em nhớ, thứ nhất là có thánh giá của mình, nhưng đồng thời Chúa lại rất thích tụi mình giúp nhau vác đấy. Nhưng mà bây giờ trở lại cái hình ảnh này, đó là ai muốn cái gì ạ, theo thầy hay là thế nào? Câu 10:38, tôi muốn đọc nguyên văn. Câu 10:38, vâng, ai không mang lấy thập giá của mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy, không xứng đáng với thầy, không xứng đáng là môn đệ của thầy. Ai không mang lấy thập giá của mình mà theo thầy, thì anh chị em biết theo thầy, thầy ở đây lúc đấy thầy đang làm cái gì ấy nhỉ? Thầy đang làm gì? Thầy đang vác. Lúc nãy có một người đã nói rồi, đó là thầy vác trước tôi. Như thế thành ra anh chị em mới biết người Kitô hữu không vác thánh giá một mình. Người Kitô hữu bao giờ cũng vác thánh giá với một đấng khác đã vác và đang tiếp tục vác. Anh chị em, ổ cha nói thế sai rồi. Chúa Giêsu đang ở trên thiên đàng, giờ Chúa đâu có vác thánh giá nữa. Mà vậy chứ mà Chúa vẫn chia sẻ những nỗi đau của con người. Rồi như Pascal nói điều đấy thì sao? Đức Giêsu còn bị đóng đinh cho đến ngày tận thế. Đấy, thành ra Đức Giêsu vẫn cần vác, vẫn cần, bởi vì Đức Giêsu nói vì xưa ta đói các ngươi cho ta ăn. Thế là nơi từng anh đói, tôi nhìn thấy một Giêsu đang đói, đang trần truồng, đang không có nhà, đang bệnh tật, đang ở tù. Mà như thế Giêsu vẫn tiếp tục chịu đau khổ nơi những con người đấy cho đến tận thế. Đấy. Và đấy, thành ra anh chị em thấy là ở đây chỉ nhắc anh chị em là chúng ta khi vác thánh giá là chúng ta vác thánh giá của mình đấy, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nên nghĩ đến nhau. Một trong những cái cách mà làm cho anh chị em thấy thánh giá của mình nhẹ, đó là nên nhìn thấy thánh giá của người khác, của người khác ấy. Của Chúa thì là anh rồi, là của người khác ấy. Chứ nếu mình cứ chu chu chắm chắm vào thánh giá của mình, vào cái thánh giá này lớn nhất đó cha, này lớn nhất thế giới, cha có biết không, con là vác thánh giá lớn nhất thế giới. Mình chỉ có nghĩ rằng mình lớn nhất thế giới là mình tức với cái ông công nhân này, là bởi vì mình có cái ông này chả có thánh giá gì cả, thánh giá ông sao nhẹ vậy đấy. Thế nên mình lại cứ coi thường thánh giá của anh, mà mình đâu biết là thánh giá của anh cũng có những cái thánh giá nặng lắm á. Mà tôi có một cái tư tưởng này, anh chị em có đồng ý với tôi không, là coi vậy chứ chúng ta không đổi thánh giá cho nhau được. anh chị em có đồng ý gì không? Không đổi được. Thấy cô này cô ấy vác nhẹ vào, ê, ê, em đổi cho cha đi. Trời ơi, đổi cho cha. Cha vác theo của con là cha chết liền đấy chứ. Cha đừng có tưởng nhìn thấy vậy tưởng ngon, không phải ngon đâu. Thế nó dường như là mỗi một người thánh giá là được Thiên Chúa đo ni đo tất, nó vừa với mình ấy. Và mình phải vác, có thể nhưng vẫn nhờ người khác. Và nhớ rằng dù thánh giá mà Chúa gửi cho mình có đo cẩn thận, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không gì ạ, ngã, đúng không, có nghĩa như thế. Chỉ có một điều chắc chắn là chúng ta không chết giữa đường thôi. Chị em hiểu không? Ngã thì chắc chắn ngã, nhưng mà lồm cồm bò dậy là bò được hết á, vậy là tới đi tới bến thôi, và đâu nào, chứ không có nghĩa là không ngã. Anh chị em hiểu như thế. Anh chị em hỏi tại sao cha lại nói như thế? Vì Giê-xu đã ngã, thế thôi. Cái gì mà xảy ra trên Giê-xu thì tôi cũng ngã chứ. Chứ chị này chị bảo thưa cha, nếu mà đúng thanh giác của con thì nó phải vừa vác vừa hút gió được. vừa vui vẻ. Thế không dám đâu. Thanh giác mà vừa đi hút gió làm cái chuyện đó. Đấy, mà nó nặng nề. Có lúc chị cảm thấy nặng quá nha. Tôi chịu không nổi chứ ơi. Đấy thì tôi thường thường là tôi cứ chạy đến người khác, tôi xin người ta đọc kinh cho tôi, cầu cho tôi không chịu đựng được. Về cái thái độ của một người đối với tôi chẳng hạn thì tôi không chịu nổi. Thì nói anh chị em hiểu, thành ra ở đây chúng ta đang chuyện thánh giá. Như vậy là hỏi cái gì làm cho tôi vác thánh giá dễ chịu? Thưa tôi biết tôi đang vác thánh giá sau một đấng ấy đang vác. Đấy, chứ tôi không vác một mình. Thứ hai là đúng là nặng thiệt, tôi cũng té lên té xuống, nhưng tôi cần sự nâng đỡ người khác. Vậy thì anh chị em đừng sợ khi xin người khác giúp mình, đừng cảm thấy nhục nhã, đừng cảm thấy xấu hổ khi nói với chị Lan là chị giúp tôi được không. Đừng sợ nói câu đấy. Câu đấy không có gì là xấu hổ. Vâng, thế được rồi. Đấy, vâng, cũng hay, câu này cũng được. Vâng. Mà người vác thánh giá theo chân Chúa thì phải hy sinh cái gì?
Thưa cha, cái thánh giá của mỗi người vác đó, con nghĩ là không phải là bằng khúc gỗ, mà là thánh giá đó là một đủ mọi thứ trên cuộc đời của mỗi người.
Đồng ý, đồng ý.
Dạ, không phải như khúc gỗ mà mình thấy như Chúa nằm vậy đâu. Vì đó là đủ mọi thứ ở trên đời, mình vác thập giá đó đi. Nhưng mình có phải từ bỏ tất cả mọi sự quý báu ở trần gian này để mình theo Chúa được hay không? Đó là một cái khó đó. Con chỉ có bấy nhiêu thôi.
Vâng, đúng rồi, tôi đồng ý với chị. Thánh giá là cái chữ nói về cái hình ảnh thôi, chứ chúng ta cũng chả có miếng gỗ nào mà vác đâu. Đấy. Chính vì thế nên ở đây có anh chị em nào mà lập gia đình ấy, mà hai vợ chồng đứng gần nhau, mà tôi hỏi bà vợ thế nào, chị có thánh giá không, thì chị ấy sẽ chỉ tay qua cái ông kế bên chồng của chị bảo nè nè. Và nếu tôi hỏi ông thế nào, ông có thánh giá vác không, nè. Vâng, đấy. Nhưng mà cái câu vừa rồi của tôi là hay đấy chứ. Và nếu ngay cả những bạn đi tu nữa, và tôi hỏi bạn ấy này, thánh giá của em đồ nhà, nè chị này nè, trời ơi chứ còn ai nữa, hỏi cho này nè. Đấy, bạn hiểu. Như thế anh chị em đừng quên cái câu chuyện mà tôi mới nói, cũng hay ở chỗ là chúng ta nên đừng tạo cho thánh giá của cho người khác ạ. Đấy, chúng ta rất có một sự sung sướng và thú vị khi làm cho người khác đau khổ. Anh chị em hiểu không? Chúng ta làm cho nó càng khốn khổ là chúng ta càng vui sướng. Đấy không là một khuynh hướng rất dại dột của chúng ta. Để anh em hiểu, nếu mà chúng ta biết rằng khi chúng ta sống với nhau thì tôi có thể làm cho anh tới này anh ấy khổ, và đồng thời anh thì chúng ta sống với nhau nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Chúng ta đừng bao giờ nên nghĩ rằng Chúa ơi, nếu mình không có cho cái chị Phượng này thánh giá thì chị sẽ buồn biết bao. Thì chị bảo lại Chúa, sao con không có thánh giá thì tôi phải biếu cho chị, nhưng mà tạo cho chị khổ nhiều nào. Không, không nên đấy. Cái đấy là tuyệt đối không nên. Vâng. Vậy anh chị em, cái câu số 4 này cũng hay. Và hy sinh gì? Hy sinh mạng sống của mình. Đấy, mà vác thánh giá. Như anh chị em biết, cái người vác thánh giá là người sẽ đi đâu ạ? Đi đến chỗ hành hình đấy. Tất cả những người hành hình đều phải vác thánh giá, và vác thanh ngang thôi. Cái thanh dọc để sẵn ở cái chỗ hành hình rồi, anh vác thanh ngang anh đến đấy thôi, và cũng hơi nặng và cái sần sùi. Anh chị em thấy tất cả thánh giá của tụi mình ở trong nhà thờ đều được bào rất kỹ. Như thế là không đúng dĩ nhiên rồi, bởi vì không có ai rảnh rỗi mà đi bào thánh giá cho cái ông này hết á. Bạn hiểu nào, thành ra họ cứ vớ đại cái cây nào thế là đóng thôi. Chính vì thế nên thánh giá tự nó là thô nhám, tự nó là kỳ cục, tự nó là không vuông vức, tự nó là không đẹp. Dạ vâng, đấy. Và dĩ nhiên là không quý, không ai đi lấy gỗ cẩm lai với lỗ căm xe ra để mới làm đánh giá, không ai được. Rảnh quá như vậy, phải không? Mà lại mất thời gian mà bào nữa, cứ lấy đại một cái cây nào đó. Và như thế những thánh giá mà tụi mình vẫn phải phát, nó vẫn như thế, nó buồn cười lắm. Nó không có ra thẳng thắn à. Nếu nó thẳng thắn thì chắc nó không phải là thánh giá nữa rồi, rất khó chịu. Và như thế cái giường nằm của Đức Giêsu rất nhám, anh chị em hiểu. Chứ nếu nằm trên miếng như thế kia là được lắm ấy, nó nhám, anh hiểu. Vâng, thế thì được rồi đấy. Số 5 à.